Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, biểu pháp làm cho chúng ta phải đáng lưu tâm. Vì Tổ sư Ấn Quang là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, mà Bồ Tát Đại Thế Chí là cổ Phật. Hôm trước Thầy Tánh có đọc cho quý vị cái lá thư, Ngài có nói Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí là cổ Phật, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền là Đại Bồ Tát. Vì vậy cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí là Tổ sư Ấn Quang cái biểu pháp này. Cái biểu pháp đó là ngã không và pháp không. Vì ngã không cho nên luôn luôn có những lá thư Ngài nói đến: tôi còn nhỏ, thiếu học, lớn lên vô tri, ăn bám Phổ Đà, lạm dụng vào tăng chúng, niệm Phật 40 năm, tuy miệng niệm Phật mà tâm vẫn không hợp với đạo. Đây là ngã không, nghĩa là Ngài chứng được cái pháp môn niệm Phật Tam Muội là Bồ Tát cổ Phật, nhưng không bao giờ nói mình chứng mà nói mình vẫn chưa được gì. Thì cái chuyện mà Ngài đã chứng nhưng Ngài nói Ngài không có chứng, không tu được gì. Còn người mà có chứng mà họ nói ra những cái sở chứng của họ đó mà không mượn Phật Bồ Tát để nói đó, thì những người khác dễ bắt chước theo và mong ngóng những cảnh sở chứng đó thì dễ bị chướng ngại. Dẫu cho họ có chứng đi nữa, họ nói những người khác. Đây là cái chỗ mà vô ngã là niết bàn, hữu ngã là luân hồi nè. Khi người ta đạt đến cái cảnh giới vô ngã rồi á, thì họ không có còn thấy họ có chứng đắc, chứng vô, chứng chính, đắc vô, đắc đắc, hành vô, hành hành, tu vô, tu tu. Kinh Tứ Thập Nhị Chương có nói chỗ này. Chỗ này chỗ sâu sắc anh em chiêm nghiệm. Còn người ta chứng đắc mà còn thấy mình có chứng đắc thì chưa phải là chứng đắc. Chứng A-la-hán mà thấy mình còn chứng A-la-hán thì không phải là chứng A-la-hán. Chỗ này là cái chỗ sâu, sâu xa. Cho nên thành ra là mình học cái biểu pháp của Ngài, luôn luôn phải xem công phu mình còn nông cạn, là phàm phu. Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí là Tổ sư Ấn Quang mà còn xem mình như là kẻ phàm phu. Ông Cao Hạc Niên hôm qua quý vị có nghe Thầy Tánh đọc cái lá thư mà khen Ngài là nhìn vào văn cổ sư, là người ta đã khai mở trí tuệ phá mô minh. Ngài nói ông nói quá đáng, tôi không được như vậy. Rồi có những chỗ khen Ngài quá thì Ngài nói về sau đừng khen như vậy, khen như vậy tôi giống như là chịu búa rìu. Thì quý vị biết là cái tâm vô ngã của Ngài
Còn thời nay chúng ta hầu như là vướng mắc trong cái ngã mạn. Nói cái chuyện ngoài thế gian đó thì con cái nó học hành được chút đỉnh trường quốc tế, hoặc giả nó học giỏi một cái là khen nó khắp làng khắp xóm, để cho cái bản ngã phàm ngã của nó, phàm phu tục tử của nó bắt đầu nâng cao lên. Rồi lâu ngày xem người lớn không ra gì, xem cha mẹ cũng không ra gì. Khi có được một chút kiến thức học hành đỗ đạt thì người này hoại loạn dân chúng và gây trở ngại cho người khác rất lớn. Tham sân si mạn nghi là năm cái căn bản phiền não, mà ngã mạn là một cái yếu tố nó làm cho tham ái nổi lên, sân hận nổi lên, si mê nổi lên, nghi ngờ nổi lên. Bởi vì nó chấp ngã có ta chứng đắc, có ta giỏi, có ta là tham, người kia là vợ ta, người kia là nhà, cái của kia là của ta, nhà của ta, xe của ta. 101.000 lần cái ta đó nó làm hết tổn hết bao nhiêu cái phước đức thọ mạng của chúng ta. Chỗ này đại chúng lưu tâm, ngài tự chê ngài mà mình nhìn thấy trong văn sao, mình thấy mình hổ thẹn mà mình không thể nào nghĩ ra cái việc mà một vị Bồ Tát mà tự chê mình như vậy. Cho nên ở trong kinh Nikaya đó có những cái đoạn kinh mà Đức Phật hay nói: thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Nhà này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Không phải của ta, nhà này không phải của ta, đó là sở hữu, đó là ngã không. Nó là tạm dùng. Thực tế nó là tướng của nó là có nhà, có cửa, có xe, có cộ, có cuộc sống. Cái tướng nó có, nhưng mà thực chất cái tánh của vạn pháp là gia không. Một cái cây trên rừng mình thấy nguyên vẹn là một cái cây, khi mà cưa làm đôi ra, lấy rễ bỏ, lấy gốc bỏ, lấy cành lá bỏ, còn lại gọi là khúc cây. Cái tướng của cái cây mất à? Rồi cái lóng cây mang về, người ta xẻ từng miếng ván ra đóng thành cái bàn. Bây giờ không phải là lóng cây nữa mà gọi là cái bàn. Cái bàn xài một thời gian, cái là cái tướng bàn mất luôn, nó hư, nó mục đốt thành gọi là tro chứ không phải là bàn nữa. Thì cái thực tướng của cái cây, cái lóng cây, cái thực tướng của cái bàn không có. Giả tướng thôi, hiểu chỗ nào? Giả tướng thôi. Cái chỗ này là cái chỗ vạn pháp gia không này. Cho nên thành ra ngài nói thêm là: tôi là một ông tăng nghèo sơ, nghèo sát, nghèo trơ trọi, không có môn đình, là không có đệ tử, không có chùa chiền, chỉ ăn bám Phổ Đà. Ngã không, pháp không ở trong này sâu lắm ạ. Mà chứng rồi nói chứ không phải là nói chuyện đùa giỡn, nói chuyện đồ môi chót lưỡi đâu. Có sở chứng nhìn thấu vạn pháp là dai không. Cái chùa đó là do sắt, đá, xi măng, thợ thuyền, tôn, rồi nhiều cái yếu tố hợp thành, gọi là do nhiều duyên mà kết hợp thành một cái tướng của cái chùa. Đến một cái lúc nào đó 100-200 năm nó hoại cái tướng đó đi, nó tan rã từng phần ra, cháy nổ, hoặc giả là nó sụp đổ đi, cái tướng của cái chùa mất. Cho nên tướng đó là không, thực chất thực tướng đó là không. Giả tướng có, giả tướng có rõ ràng. Thân này giả tướng là cái thân này vay mượn đất nước gió lửa, với lại tâm thức mà gộp chung lại gọi là ngũ uẩn. Sắc uẩn là đất nước gió lửa, thọ tưởng hành thức là tâm thức, nó là ngũ uẩn gia không. Nhưng mà tạo ra nhân quả để đọa lạc địa ngục thì nhân quả bắt không. Rõ ràng xuống địa ngục vẫn chịu thọ khổ, nhưng cái khổ đó thực sự nó cũng là giai không. Cho nên thọ khổ trả quả báo, thời gian hết rồi bắt đầu nó lên ngạ quỷ, súc sanh, nó lên cõi người và có thể thành Phật được. Mà khi đã thành Phật rồi đó thì không bao giờ bị đọa lạc nữa. Nhớ chỗ này. Như vậy mình thấy biểu pháp của Bồ Tát Đại Thế Chí là luôn luôn hướng đến cho chúng ta là ngã không, pháp không. và đi sâu vào cái tự tánh vô ngã để loại trừ cái hữu ngã. Hữu ngã là luân hồi, là sanh tử, vô ngã là niết bàn. Như vậy hôm nay mình tu làm sao đến một cái lúc mình thấy, Ngài hay dùng danh từ đó, nhìn thấy vợ mình giống như là em, quán làm sao thấy vợ mình giống như là người em của mình, bạn đồng tu à. Mà khi quán được như vậy là cái tâm vô ngã mới quán được cái chỗ đó. Không thấy họ là vợ mình nữa, không mượn họ làm cái món đồ thỏa dục nữa. Thấy tiền này nó là vô ngã, vô vị, có xài chơi. Vạn pháp là vô ngã thì tâm phải đạt đến tới chỗ vô ngã. Thì chỗ này là phải đi vô công phu. Muốn đi vô chỗ vô ngã này thì dùng cái câu Phật hiệu để đi sâu vào cái câu Phật hiệu thì nó là đạt đến chỗ vô ngã nhanh nhất. Chứ dùng cái thức mà để mà đi vào vô ngã thì nó khó. Ngài Hám Sơn nói như sao? Lắng nghe. Ngài Hám Sơn nói: Nếu trở về vô ngã, trở về với trong tâm thường trụ với tự tánh mình á, mà lấy cái thức của mình á, là ý thức, là hiểu biết cái này, không phải là diệu quan sát trí á, mà trở về với cái trong tâm thường trụ á, thì khó, cực kỳ khó. Giống như lấy cát mà nấu thành cơm khó. Một đằng là thể tánh thanh tịnh không khởi một vọng niệm, một đằng là lấy thức để mà mình khống chế không cho khởi vọng niệm, thì chuyện này khó. Cho nên hồi thời xưa họ có tu gọi là nghi tình, tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ, mà triệt nghi triệt ngộ. Thì cứ người ta dùng cái nghi tình là trước khi cha mẹ ta sanh ra mặt mũi ta là gì. Cha mẹ chưa sanh ra nằm trong bụng thì sao biết mặt mũi mình. Hỏi câu hỏi mà không có câu trả lời. Nghe tiếng vỗ của một bàn tay. Một bàn tay làm gì có hai tiếng. Có tiếng vỗ phải hai bàn tay. Hai cái bàn tay mình đánh nhau mới có tiếng vỗ. Thì một tiếng vỗ bàn tay làm gì có. Người niệm Phật là ai? Những công án này để làm sao cái nghi mình không còn, cái ngã mạng mình không còn nữa. Thì cái con đường này gọi là tu nghi tình công án. Khó. Ngài nói khó. Ngài Hám Sơn nói khó. Nhưng mà nếu mà nương câu Phật hiệu đó là để nó tiêu cái ngã này đó, thì cái cách công phu này thì Ngài Hám Sơn nó đổi thức thành trí nhanh. Còn lấy thức mà trở về trong tâm thường trụ để cho nó thành diệu quan sát trí thì cái chuyện này khó như lên trời khó. Còn cái dòng tâm thức mình nó đang suy nghĩ, chuyển qua cho nó suy nghĩ A-di-đà Phật thì cái chuyện này dễ hơn. Ngài Hám Sơn, Ngài có nói cái chỗ này. Cái chỗ này hình như Văn Sa không có nói, lúc trước chúng tôi có coi Ngài Hám Sơn. Như vậy hôm nay mình làm sao để cho cái ngã mình bắt đầu nó sẽ nhẹ lòng và nó nhỏ từ từ xuống, thì người này phải lễ Phật, thường lễ Phật, cung kính Phật, xem tượng Phật cốt xi măng, Phật giấy, Phật nhựa là Phật thiệt, tưởng là Phật thiệt. Cung kính đến mức như vậy rồi, ngoài cái chuyện tưởng Phật như vậy rồi, bắt đầu thấy Pháp là mẹ sanh ra chư Phật, cung kính đọc Pháp của Phật giống như người con thảo đọc di chúc trước quan tài mẹ mới mất. Mẹ để di chúc lại gì? Người con hiếu thảo đọc và làm cho bằng được. Cung kính tăng, cung kính mọi người, dùng tâm cung kính này để lên hàng đầu. Ấn Tổ nói tất cả các pháp không có một pháp cố định, tùy theo căn cơ của chúng sanh. Thí dụ người đó thích tịnh độ thì Phật Thích Ca Mâu Ni nói pháp môn tịnh độ. Người đó có duyên với thiền thì Phật Thích Ca nói pháp môn thiền. Người đó có nhân duyên với pháp môn mật tông, Đức Phật nói pháp môn mật tông. Cho nên không có một pháp cố định, tùy theo căn cơ. Nhưng có cái việc cố định đó là thành với kính, chân thành và cung kính. Đây là cố định. Tất cả các pháp môn đều thiết lập trên nền tảng của thành và kính. Mà khi đạt được cái thành kính tột cùng thì ngã mạn này phải bắt đầu giảm đi. Thì người lễ Phật thì người ta sẽ đánh tan đi cái ngã mạn. Khi người ta đạt được một cái chân ngã vào trong cái vô ngã rồi thì họ thấy thân họ như hư không. Kinh khủng. Như thế nào là thân như hư không? Thân họ không còn chướng ngại nữa. Đói lạnh, nóng khát, mọi việc thân họ đã đoạn được thân kiến rồi. Thân họ như hư không, và thọ ngang hư không. Thân như hư không, không còn chướng ngại. Thì họ thọ ngang hư không ra ngoài tam giới, về tới Tây Phương Cực Lạc, đi theo chiều ngang lò hành sức. Người niệm Phật thì nhanh, cực kỳ nhanh, nhưng mà phải biết cách dụng công. Như hôm bữa chúng tôi nói, phải mượn hơi thở để mà đi, chứ không có chị không có thì khó đi xong. Cho nên là Tổ sư Ứng Quang có kể một cái mẫu chuyện mà Sơ Tổ Hệ Viễn trước khi mở cái liên xã ở Lô Sơn, 123 người, thì ngài bị chướng ngại cái công phu, vô công phu không được, bèn phải tam bộ nhất bái tha thiết triều sơn lên trên núi gặp vị hòa thượng đó để hỏi. Tam bộ nhất bái thì trong cái thời gian đi đó, thì trong đó Ấn Tổ không nói thời gian bao lâu, nhưng mà tha thiết đảnh lễ dập đầu với đường cái đường xá để mà đi lên tới trên đó. Lên tới trên đó rồi đó thì hòa thượng đang tiếp mọi Phật tử, ngài không còn một ai e ngại gì hết, không còn một cái chuyện ngại ngùng, có Phật tử hỏi quê không ngại ngùng gì hết, bước thẳng tới gặp hòa thượng. Tâm con không an ổn, dụng công không được, cầu ngài an tâm, cầu ngài khai thị cho con. Ngài nói đi, ông đừng có để danh lợi nó đánh lừa ông. Thì trong tâm ngài là đang bị danh lợi nó đánh lừa. Chỉ có lợi không được rồi buồn phiền, danh không được rồi bắt đầu buồn phiền, sắc không được rồi buồn phiền, thuận nghịch không được rồi đã làm chướng ngại, bất an. Chứ bỏ nó xuống thì còn cái gì đâu nữa mà phải chướng ngại. Nghe cái là ngộ liền, kêu ổ sao ngài biết tâm của mình đang chướng ngại, và mình bị hai cái chuyện này chướng ngại, và bây giờ phải buông nó xuống. Thì mấy Phật tử ngồi kêu trời, hòa thượng khai thị chuyện này câu quá tầm thường, nó quá bình thường mà. Cái công sức của ngài Hệ Viễn mà đi lễ mà tâm bộ nhất bái như vậy thì quá bình thường. Mấy Phật tử nghe quá bình thường, bởi vì họ chưa có tha thiết cung kính, và tâm cái tâm ngã mạn của những người đó họ vẫn còn. Còn ngài là cái tâm ngã mạn, ngài bắt đầu hạ xuống thấp nhất rồi, khi nghe cái là ngộ liền, về đóng cửa, lập ra một cái nơi đó để mình niệm Phật. Liên xã đầu tiên lập ra 123 người và thề nguyện không bước ra khỏi nơi này, không bước ra khỏi Lô Sơn. Và có một cái con suối chặn ngang đó. Bữa đó có một vị khách đi vào thăm ngài, thì ngài vui quá, và ngài tiễn khách vừa bước qua khỏi con suối đó mà chưa ra khỏi cái khu đó, cột là nó rống nó gầm lên. Thời xưa họ tu mà các loại chúng sanh phải hộ trì cho họ mà. Rồi có hai vị, một người là nổi tiếng bác, có như là thông kinh điển và gọi là bác học á, thông gia rất là giỏi. Thì khi đến xin ngài để vô dự trong cái số người 123 người lúc đó chưa đủ đó, thì ngài Hệ Viễn mới nói không, tôi không nhận ông. Thì cái vị đó hỏi lý do làm sao, mọi người đang ngồi nghe nói cái tâm của ông học nhiều quá, giống như cái bình nước nó đầy rồi, bây giờ tôi bỏ thêm cái gì vô kêu ông niệm Phật cũng khó lắm, thôi ông về nhà ông tu, không nhận. Các vị đệ tử nói đáng lẽ phải nhận người này, về sau họ tu hành thành tựu được, rồi họ đem pháp môn tịnh độ họ phổ biến, bởi vì họ quá giỏi về giáo điển. Thì ngài kêu người này tu rất là khó, tôi chỉ tuyển người về cực lạc chứ không có cần tuyển người giỏi, họ lắm tri nhiều kiến à, ngã mạn càng cao à, đuổi không nhận. Có một người vô danh tiểu tốt, không ai biết gì hết trơn, rất là người bình thường, tới ngày kia người này niệm Phật được. Trong tâm họ không còn cái chướng ngại của ngã mạn, ta đây là học kinh điển giỏi, cho nên thành ra tôi nhận người này vô. Hồi xưa người ta nhận người là nhận những người chân thật chịu tu hành, chứ không có nhận người giỏi. Giỏi khoe khoang khoác lác, cái ngã mạn càng lớn, độ cho người này cực kỳ khó. Hiểu chưa nào? Cho nên pháp môn tịnh độ là hợp với kẻ ngu phu ngu phụ. Những người mà ngu nam nữ mà cho ta đây là kẻ ngu á, mà chân thật niệm Phật thì người này thành công. Còn cho ta đây là giỏi học nhiều môn di thức, học giáo, kinh điển, coi như là bác thông kinh điển, thì người này càng học càng xa đạo. Đây là thế trí biện thông, chướng ngại, một trong tám nạn. Lắng nghe cho kỹ. Cho nên cái người niệm Phật phải chết sạch hết vọng tưởng, ngã mạn, tiêu diệt hết, tìm một cõi chỗ chân thật. Giữ lòng khiêm hạ, cái chỗ này quan trọng, giữ lòng khiêm hạ, đề khởi câu Phật hiệu, người đã thành công. Chỗ này là Ấn Tổ hay nói năm cái điều, thì cái điều thứ nhất là chúng tôi tâm đắc là gì? Là tìm một cái chỗ chân thật. Buông sạch hết tất cả những tâm vọng động. Kinh khủng không? Dầu cho là nghiên cứu kinh điển buông hết. Những cái bộ sách mà hướng dẫn mình tu trên cái con đường niệm Phật thì phải có để hỗ trợ cho mình, là bộ văn sao, những bộ sách liên quan đến pháp môn mình tu thì giữ, còn những bộ sách kia buông hết. Buông sạch vạn duyên, kinh điển buông hết, chỉ còn lại cái pháp môn mà mình tu với những bộ sách mà hỗ trợ cho mình á. Còn nếu mà người này là căn cơ sâu dày như là tổ thứ 14 á, Ngài Hải Hiền, thì không còn kinh sách luôn, một câu Phật hiệu thôi. Cái vị này quá cừ khôi rồi. Giữ lòng khiêm hạ, chết sạch vọng động và đề khởi câu Phật hiệu, tín nguyện niệm Phật, người này thành công. Vì Ngài đi trên con đường này đó. Thì nói đến cái chuyện kinh điển cũng buông, chùa chiền cũng buông, Phật tử cũng buông. Buông ở đây tức là trong tâm không dính mắc, đủ duyên là mình giúp cho họ, còn không đủ duyên thôi, không có phan duyên à, không có khởi niệm phan duyên à. Có nhiều người hỏi nếu vậy buông lời thì tất cả mọi người xung quanh mình không biết đến họ. Ngài kêu không phải chữ buông của Ngài nói. Chữ buông của Ngài nói là gì? Là không dính mắc, làm mà không dính mắc. Người đó mình thấy giúp đỡ cho họ được giúp đỡ, việc thiện mà sao không làm? Làm rồi bắt đầu quay trở lại câu Phật hiệu, không chấp nó. Việc ác là cũng phải buông bỏ, không nói rồi nghe. Mà việc thiện cũng phải buông, tùy duyên, không chấp nhất. Thì cái đó là cái chỗ mà Ngài dụng công. Thấy ngã không mà và pháp không, mà bước đầu phải thấy là ngã không. Mà muốn thấy là ngã không thì người này chết sạch vọng động, chỉ niệm được. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc. Học pháp môn gì cũng vậy. Cho nên quý vị có thấy cái câu chuyện Ngài hay nói không? Cái người mà tu thiền, hồi xưa chúng tôi cũng có tu thiền, thì họ đi vào bằng cái con đường đó là chân không, trụ nơi chỗ vô trụ là thể tánh thanh tịnh. Dầu cho họ đạt được minh tâm kiến tánh, đó là đại triệt đại ngộ, Ngài nói đó. Còn kiến tánh thành Phật, đó là thấy được vị Phật thiên chân, tức là lý tức Phật họ thấy được. Nhưng chưa đoạn được một phần cổ kiến hoặc là thân kiến, thì người này vẫn bị sanh tử luân hồi. Ai vậy? Ngũ tổ giới. Đời trước của ông gần như là môn đình môn đám, và ai cũng nói Ngài là một vị thiền sư ngũ tổ giới. Ngũ tổ là tên chùa, giới là pháp danh. Và môn đình môn đám của Ngài thời bên Trung Quốc là nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng trước cái thời của Tổ Ấn Quang. Nhưng chưa chứng thánh quả, cho nên khi mất vẫn bị luân hồi. Là gì? Làm lại ông Tô Đông Pha. Và giỏi cực kỳ về văn chương Phật Pháp là thâm. Và làm một bài thơ, không chứ chúng tôi kể quý vị mẫu chuyện của Tô Đôn Pha gặp Phật Ấn đúng không? Và nói đến cái việc đó là bác phong suy bất động, trong đó có một câu thơ là tám gió lợi suy hỷ dự, xưng cơ khỏi lạc, mừng giận buồn vui thương ghét muốn. Những cái gió này không thể nào lay động được. Viết lá thư, viết cái bài thơ này gửi cho Ngài Phật Ấn. Ngài Phật Ấn phê trong đó là coi như là đánh giấm, hay còn gọi là hạ phong. Cái bài thơ này coi như là không đáng gì hết trơn. Từ bên này đi sang bên kia chèo thuyền, phùng mang trợn mắt lên nói cái bài thơ này hay như vậy, mà sao mà Ngài nói là không đáng, giống như là một cái đánh giấm của Ngài. Sao mà Ngài lại nói như vậy? Chỗ nào là sai Ngài nói cho tôi nghe. Thì cái bài thơ này không sai, nhưng mà ông kêu là bác phong si bất động, nhưng mà mới cái đánh giấm, mới nói đánh giấm thôi mà ông động từ bờ bên sông bên này ông qua bờ bên sông bên kia, thì thôi bác phong gì đâu mà không động. Đánh giấm nó đã động, nhảy từ bờ sông này qua bờ sông bên kia mà, sao mà không động? Thì gì? Ngã mạn còn. Cái chỗ này là cái chỗ phải đi vào dụng công, giữ lòng khiêm hạ. Ấn Tổ nói cái chỗ lợi hại công phu vô hay không là phải giữ lòng khiêm hạ này. Chết sạch vọng động, không còn học hỏi nhiều nè. Làm cái gì nữa? Tìm một cái chỗ thanh tịnh, chốn đào nguyên, vô đó. hạ thủ công phu. Sao có những người ở ngoài đời họ có thể kiếm miếng cơm manh áo, lo cho vợ cho con, họ có thể lo cho ăn mặc ở bệnh thôi, không phải là liễu sanh thoát tử, mà họ ngày đêm họ lao mình vào bao nhiêu tội lỗi họ cũng có thể làm được. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Họ là vô minh, không tin nhân quả, và họ thấy cuộc đời nó là như vậy là xong. Còn mình nghĩ đâu vậy, đâu phải là xong, đúng không? Thì mình phải đi ngược lại với họ bằng cách là gì? Buông vạn duyên, giữ lòng khiêm hạ, chết sạch vọng động, đề khởi câu Phật hiệu, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Được không? Được. Dễ hơn người ngoài đời không? Dễ hơn. Khỏe hơn không? Khỏe hơn. Trời ơi, làm cực khổ muốn chết chứ. Đẩy một chiếc xe coi như là bán than á, đốt cái cây đó để cho nó thành than, phải ngồi canh suốt đêm cho nó cháy thành tro, sao mà thành than được? Nó cháy hem hem rồi bắt đầu mới thành than chắc vô bao, mặt mày đen thui như ông kẹ, mới có 4-5 giờ sáng trên trước băng mới thuộc là chúng tôi thấy người ta đẩy than lên để bán cho mấy cái chỗ mà người ta chụm bằng than, người ta làm chụm lò bánh này bánh nọ đó. Trời ơi, mặt mày đen thui, lượm được ít tiền mang về mừng sung sướng. Con người mình chẳng lẽ nhiêu đó thôi hả? Cái đó là đổi viên ngọc lấy thẻ đường. Rõ ràng thẻ đường đó là chỉ được chút xíu tiền bạc mừng hớm lên, còn viên ngọc đó là câu Phật hiệu, cho nên thành ra người ta nói đến vẫn không có thể niệm được. Những cái pháp bảo vô giá là viên ngọc vẫn không biết đến, thấy chùa nhìn qua Phật cũng không biết ổng là ai. Có cái người đó mắc cười muốn chết luôn, vô chùa thấy tượng Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, kêu trời ơi làm cái gì thờ ông hai bà chứ, ông bà muốn chết rồi. Khùng dữ không? Không biết Phật Bồ Tát là ai hết. Phật Bồ Tát là vô dục, vô ngã, vị tha, đứng 10 bà, 100 bà cũng không sao, mình đứng một bà mình muốn chết rồi. Hả? Cho nên ra là không hiểu gì một chút Phật Pháp, trong khi đó là Pháp Bảo, là mẹ sanh ra chư Phật. Mà pháp bảo đó nhiều đời mình cũng có học, mình mới giữ được thân làm người, đó là giữ năm giới. Mà bây giờ mình quên cái pháp bảo này đi, gọi là lấy viên ngọc đổi thẻ đường. Thiệt là đáng thương tâm cho những người này. Phật tử cũng vậy luôn, chứ không phải chư tăng nữa. Phật tử là số nhiều, hàng ngày suốt ngày đi buôn bán lo làm ăn, tính toán đủ chuyện thì thôi, làm ăn cũng phải làm ăn. Thay vì mình lúc bán dép thì chưa có khách vô mình sao, không đợi khách nữa, chừng nào khách vô, khách vô. Được không?
Được.
Rồi, đang nấu ăn. Tại vì lúc trước mình suy nghĩ tùm lum hết, vừa nấu ăn vừa niệm Phật để có Phật hiệu gia trì trong đó cho thức ăn ngon. Mà niệm trong tâm không niệm được, tư tưởng, vọng tưởng mạnh quá đánh tan liền, phải là thầm nghe hơi, từ tâm khởi lên, thoát ra miệng, lọt vào tai, một câu cũng như vậy, trăm ngàn câu cũng như vậy. Dứt khoát là người này phải là niệm Phật tâm bụi. Trung hạ phẩm của họ là không thành vấn đề. Được không? Quá dễ, sao không được? Không tổn khí, hít một hơi thật sâu, thở ra là A Di Đà Phật. Trời ơi, sướng còn hơn ông vua nữa, mà không làm thì cho làm gì? Ông vô ngày ông phải tính toán đủ thứ, sợ nước mất, rồi sợ dân loạn lên, rồi sợ mấy ông quan ông kiếm chuyện lên, đủ trò đủ chuyện, ông có yên được ngày nào không? Rồi bên cạnh đó là nhiều thê thiếp bắt đầu hưởng dục, phải chết non nữa. Chết non, chết trẻ chứ không phải chết già nữa. Biết bao nhiêu cái khổ của họ không? Đời sau làm vua để làm gì? Tỷ phú để làm gì? Làm được giàu có để làm gì? Vẫn là không thoát khỏi sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, cầu không được, gặp 8 cái nạn luôn, khổ khổ hỏi khổ hành khổ, vô làm gì trong đó nữa? Bây giờ muốn ra khỏi chỉ một việc quá dễ luôn, hít vô A Di Đà Phật, hoặc hít vô một hơi sâu, thở ra Nam Mô A Di Đà Phật. Giữ cách này trước, lâu ngày chày tháng rồi bắt đầu tâm định sâu, hít một hơi 3 câu, một hơi nữa 3 câu, một hơi nữa 4 câu. Quá dễ, quá dễ. Sáng chúng tôi đi kinh hành vòng vòng cái động đó, nửa tiếng đồng hồ quá nhanh luôn, hít một hơi sâu vô 1 câu Nam Mô Di Đà Phật ra. Sao làm không được? Cũng là do ngã mạn ngăn chướng. Ta suy nghĩ như vậy mới đúng nè, ta làm mấy kia mới giỏi nè, ta nói như thế kia mới là được nè, chép sạp suốt ngày nè. Rồi, cuối cùng vẫn là phàm phu tục tử, vẫn là đọa lạc là đọa lạc, thiệt là kẻ đáng thương. Đúng không? Cho nên Tổ Ấn Quang khai thị chỗ này, lắng nghe chỗ này. Tịnh là pháp quy túc của vạn pháp. Cái chỗ này sâu. Tịnh là quy túc của vạn pháp. Thiền, tịnh, mật, giáo, tất cả 84,000 pháp môn đều quy về tịnh, như nước trong sông đổ về biển cả. Tất cả pháp môn tu thiền, tịnh, mật, giáo, di thức, hoa nghiêm, pháp hoa, niết bàn, tu pháp môn gì Phật nói cũng mục đích quay về nơi lý, là trở về nơi tự tánh. Tánh đức là chân như, là Phật tánh, là chánh nhân Phật tánh, là duyên nhân Phật tánh, là thể tánh thanh tịnh. Trở về cái chánh lý này gọi là tất cả các pháp môn đều phải trở về tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, là tri kiến Phật. Cái chỗ này là cái gốc để vạn pháp đều phải quy về trong tâm thanh tịnh. Đây là cái gốc. Trăm con sông đổ về biển cả, trăm pháp môn tịnh độ cũng là trở về cái tịnh này. Cái tịnh này có danh từ là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Còn cái tịnh của thiền tông là bản lai diện mục, còn cái tịnh của pháp hoa là tri kiến Phật. Mỗi danh từ của những pháp môn khác nhau. Còn cái tịnh của duy thức học là đại viên cảnh trí. Nhưng cái ngụ ý của nó vẫn là trở về cái tịnh này. Tịnh này là cái gốc. Và tịnh là nếu mà tu pháp môn tịnh độ đó, thì để cho tâm trở về thanh tịnh á, thì cái cách để làm cho cái tâm trở về thanh tịnh thì niệm Phật là nhanh nhất. Vì nương vào Phật lực và tự lực của mình và dùng câu Phật hiệu để trở về thanh tịnh bằng âm thanh, lắng nghe cho kỹ, chủ động nơi, chú trọng nơi âm thanh, thì trở về cái tịnh này thì nhanh nhất. Vì khi niệm Phật trở về cái tịnh này đó, đó là họ tu pháp môn nương nơi cái quả giác của Phật gọi là diệu hữu. Còn tự lực mình trở về cái tịnh này bằng con đường chân không á, trở về thể tánh bằng con đường chân không á, thì cái chuyện này khó. Bọn phàm phu mình làm không được. Chỉ các vị thiền sư Bồ Tát tái lai thì họ làm được cái chuyện này. Họ thường hiện tái lai làm được. Còn mình trở về cái tịnh này đó, thì mình nói pháp môn tịnh độ ha, chứ đúng là pháp môn niệm Phật để trở về cái thanh tịnh, pháp môn thiền để trở về thanh tịnh, pháp môn di thức để trở về thanh tịnh. Thì cái tịnh này là cái nguồn cội của tất cả các pháp môn, là pháp mà quy túc hết tất cả các pháp môn. Mục đích Phật cũng trở về cái thanh tịnh tự tánh này, tự tánh niết bàn này. Nhưng mà cái niệm Phật để trở về cái tịnh này á, thì hay nhất. Mà khi đã tịnh rồi đó, mà người ta niệm Phật để liễu sanh thoát tử nữa đó, thì nó nhanh cực kỳ, là chỉ trong một đời này là họ liễu sanh thoát tử được rồi. Còn nếu mà thanh tịnh nhận được thể tánh, minh tâm kiến tánh là đại triệt đại ngộ, kiến tánh thành Phật là thấy được lý tức Phật, cũng phải tiệm tu, phải trải qua ba đại tăng kỳ kiếp, thì cái này lâu. Để cho hoàn toàn thanh tịnh, dứt sạch hết cái hoặc thứ nhất là kiến tư, cái hoặc thứ hai là trần sa, và cái hoặc thứ ba là vô minh á, để mà chứng được pháp tánh thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cực kỳ lâu. Trong văn sao Ấn Tọa nói rồi, người tu tịnh, người tu tất cả pháp môn trở về tịnh là chỗ quy túc. Nhưng niệm Phật trở về tịnh thì hay nhất, dùng âm thanh quả giác của Phật nghe để trở về tự tánh nghe là thanh tịnh thì hay nhất. Còn để mình nghe được cái tự tánh nghe của mình, giống như Bồ Tát Quan Âm tu á, thì nó lẫn lộn giữa cái nghe và cái bị nghe, tánh nghe và cái tướng của bị nghe, thì mình không làm được đâu, khó. Chỗ này quá rõ đúng không? Rồi, giới là nền tảng của các pháp. Muốn xây nhà thì móng là chỗ quan trọng nhất cho lầu cao vạn trượng. Như vậy người tu tịnh để trở về tịnh thì cần phải có giới. Chỗ này chỗ sâu sắc. Người tu thiền cũng cần phải có giới. Người tu mật cũng cần phải có giữ giới. Và tu giáo cũng phải giữ giới. Tu tất cả 84,000 pháp môn mục đích trở về cho tịnh. Nhưng mà muốn trở về tịnh được thì phải lấy nền tảng giới đó để làm căn bản, dường như xây lầu cao vạn trượng phải có móng. Cho nên Ngài nói, người tu tịnh độ phải nghiêm trì tịnh giới mà. Như vậy người tu tịnh tất cả pháp môn quy túc về, trở về tự tánh của mình. Nhưng mà pháp môn tịnh độ là trở về tự tánh mình, nhưng trong một đời này không thể nào mà giải quyết xong trở về tự tánh để mà thanh tịnh hoàn toàn như Phật, phải nương về y báo ở bên Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà bên đó để tiếp tục mình tu thì nó an toàn hơn, nó không bị thối chuyện. Tính con đường này, phải đi trên con đường này. Và giới là nền tảng của các pháp. Thiền tịnh mật cũng phải lấy giới làm nền tảng, như xây lầu cao vạn trượng phải có móng vững, không có móng thì gì, sụp đổ. Tu niệm Phật, tu thiền, tu mật, tu giáo, tu tất cả pháp môn mà không có giới luật, giống như là xây nhà không có móng. Coi như là mình tu không có giới luật là người này không thành tựu được cái pháp môn tu. Và phát Bồ Đề Tâm là chủ sói của các đạo, giống như là ra trận phải có quân, tướng quân. Nếu tu thiền, tu tịnh, tu mật, mục đích trở về thanh tịnh, giữ giới, nhưng không có phát Bồ Đề Tâm thì không có cái phát Bồ Đề Tâm này làm chủ sói, cũng như là một đám quân đi mà không có tướng, nó không biết ngõ nào nó đi hết trơn, nó quýnh lộn xạ hết trơn. Cho nên muốn niệm Phật giảng sanh thì phải nghiêm trì tịnh giới, phát Bồ Đề Tâm, tín nguyện niệm Phật, đúng không? Muốn tu thiền cũng phải gì, nghiêm trì tịnh giới, phát Bồ Đề Tâm. Tùy theo mỗi người tu thiền, trong đó có thể là họ về tu về nghi tình, hoặc giả là tu về cái vấn đề biết giọng không theo, vân vân mọi thứ, thì cái phát Bồ Đề Tâm và phát Bồ Đề Tâm và nghiêm trì tỉnh giới là hai cái này là nền tảng và chủ sói. Trời, con nhân, nếu mà ai mà đọc văn sao mà đi đúng con đường mà ngài chỉ ra là không có xe dịch đi đâu được hết trơn. Ví dụ mình giờ mình tu đi, bắt đầu phát tâm, vừa tu quy y Tam Bảo, không phát tâm ăn chay trường, gặp thịt ăn thịt, gặp giới coi như là phá giới, làm đủ kiểu hết, đó là không phát Bồ Đề Tâm. Cái phát Bồ Đề Tâm nó quan trọng, quyết tâm phải làm. Đó, cho nên là chủ sói là Bồ Đề Tâm để dẫn mình, hướng mình đi. Nắm chỗ này cho vững, cái chỗ này. Ví dụ mình vô mình niệm Phật mà nói hôm nay phát Bồ Đề Tâm không ngủ nữa. Ngủ gục quá rồi. Ông thầy nhà ông nhắc hoài à, vô duyên quá rồi. Cuối cùng thì sao? Tự nhiên cái nỗ lực mà phát Bồ Đề Tâm đó bắt đầu là nó sẽ dẫn mình đi. Cực kỳ hay luôn. Cho nên ngài nói cái người tu là phải nắm được những yếu tố này nữa. Tổ sư Ấn Quang khai thị, bốn câu này là cương yếu của Phật Pháp. Người xem kinh tu hành phải nên biết thì sẽ được thông hiểu lớn lao. Khi mà thông hiểu được rồi thì làm rất là dễ. Nhưng mà mình coi vô đây mà không có người giải cho mình nghe thì coi như áo gấm đi đêm. Mặc áo gấm đẹp mà đi đêm cũng chả ai coi được. Hay cái câu này trong phim Vô Tình Ý. Bạn mà thi đỗ thành công ở trên kinh thành, kinh đô mà bạn không về thì kêu áo gấm đi đêm thôi. Bây giờ trên đó nhiều người thi đỗ, nhiều người tài như bạn thì bạn trên đó thì quá dư rồi, nhưng mà về lại quê hương thì áo gấm đi ban ngày chứ không phải đi mấy đêm nữa. Ai cũng biết mình là đỗ thi trạng nên về quê quá là nổi tiếng, cho nên phải là áo gấm đi đêm. Nếu áo gấm đi đêm là ở trên kinh thành, kinh đô nhiều người giỏi thì bạn cũng chả là gì, cho nên áo gấm đi đêm thôi. Câu này nó hay, ở trong đó có nhiều câu hay nha. Bốn cái điều nè. Thứ nhất, vô trụ sanh tâm. Thứ hai là chẳng trụ vào pháp để bố thí. Thứ ba là tam luân thể không. Thứ bốn là ý nghĩa nhất đạo thanh tịnh. Ghi ở chỗ này hay, vô trụ sanh tâm là thứ nhất. Thứ hai, chẳng trụ vào pháp để hành bố thí. Hồi nãy vừa nghe cái xong bắt đầu lục lại trong sách. Lục lại trong sách. Thứ nhất là vô trụ sanh tâm. Thứ hai là chẳng trụ vào pháp để hành bố thí. Thứ ba là tam luân thể không. Cái này phải lục lại từ điển. Biết là tam luân không tịch, không thấy mình bố thí, không thấy người và không thấy vật. Nhưng mà phải coi lại cho kỹ là đúng tam luân thể không. Ý nghĩa nhất đạo thanh tịnh. Ý nghĩa nhất đạo thanh tịnh. Giờ nói từng đoạn này nha. Giờ lắng nghe ha. Ghi mấy câu này xong mình nghe về. Rồi bắt đầu mình mới hiểu ra vô trụ sanh tâm. Thì cái câu này trong Kinh Kim Cang, ngài Lục Tổ Huệ Năng đi gánh củi, gặp người ta tụng Kinh Kim Cang, ân vô sử trụ như sanh kỳ tâm, nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia, ngộ được liền. Thì cái người tu thiền á, và tu tất cả các pháp môn không trụ nơi sắc là sắc thân này, không trụ nơi thanh sắc thanh hương vị xúc pháp, không trụ nơi sắc thọ tưởng hành thức, thì người không trụ được sắc thọ tưởng hành thức, không trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp, cái chỗ này sâu, khó hiểu nha. Khi mà không trụ vào được những cái giả này đó, thì chân tâm thường trụ hiển lộ, là trụ nơi chân tâm thường trụ. Thì cái chuyện đó là tu thiền nó khó rồi. Thì Ngài nói bây giờ để mà vô trụ sanh tâm thì sao? Thì Ngài nói nhất tâm vô trụ, không trụ hết tất cả các pháp, có xài chơi cái thân này cũng tạm mượn thời gian rồi bỏ, vợ mình cũng mượn thời gian bỏ, ai mượn cho mượn luôn, tiền thời gian có xài không có rồi cũng phải gì hết rồi thôi khỏi. Có nghĩa là tất cả đều là giả hết, thì không trụ, không lấy nó làm chỗ y cứ và nương tựa, thì gọi là không trụ đó. Không trụ vào pháp thế gian, cũng như là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, không trụ vào những cái giả đó nữa. Nói thì nghe dễ, cho mà đi vô công phu này khó đó. Thì nhất tâm vô trụ, vạn cảnh đều nhàn, không ghét lục trần, thì gì? Vẫn đồng chánh giác. Cậu này nhớ không? Hồi trước có ghi rồi đó. Như vậy nhất tâm vô trụ, không trụ nơi sắc thinh hương vị xúc pháp, người tu niệm Phật cũng không trụ nơi chân tâm thường trụ. Cái này khó. Trụ nơi gì? Câu Phật hiệu. Người niệm Phật bỏ hết tất cả ngã chấp pháp chấp, nhưng chấp trì danh hiệu, là trụ nơi danh hiệu Phật được. Thì lý giải được cái chỗ người tu phải không trụ sanh tâm, người niệm Phật cũng phải không trụ nữa. Cho nên thành ra cái bà đó, bà khổ quá chừng luôn. Cái rồi bà viết thư và hỏi Ấn Tổ, sao không biết, vì con cái chồng con làm cho bà khổ quá, bà muốn tu quá. Thì Ấn Tổ mới nói, bà coi trong cõi đời này có ai không khổ? Không khổ về con thì khổ về chồng, khổ về chồng thì khổ về thân mình bệnh, không khổ về thân mình bệnh thì khổ về làm ăn thất thoát. Con người mình nó không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác phước huệ viên mãn, cho nên nó không có chuyện trục trặc cái này thì trục trặc cái khác. Bà coi thử, có con trong cõi đời này không có gì mà không trục trặc không? Do bà trụ nó, bà chấp nó. Vì sao bà không chấp trì danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật đi? Trời ơi, chỗ này hay, chỗ này hay cực kỳ hay luôn. Nếu mà nhất tâm vô trụ thì vạn cảnh điềm nhàn. Con của bà nó phá, nó ăn chơi, nó xì ke ma tí, chồng bà theo vợ bé là cái chuyện của họ. Còn mình không có trụ vô đó thì mình nhàn quá. Đó. Do mình dạy, mình trụ vô đó, mình thấy nó là thiệt. Mình trụ vô vài bữa cái ngủ không được, đêm đến sáng đầu bạc trắng luôn. Ai vậy? Ông vô tỉnh ý vậy mà trong đoạn phim nói, trời ơi, ông khổ một đêm đến sáng đầu ông bạc trắng luôn. Ông vô tỉnh ý. Cái lúc ông khổ, ông chưa có vượt ra khỏi được, ông trụ đây tiền nè, để dành 50 lượng mất nè. Rồi con chết đó, rồi sét đánh rầm rầm rầm, nó bị mất, cho nên ông trụ cho mấy đứa con, ông khóc trời ơi bù lu bù la, khóc muốn chết luôn. Giờ gì trụ vô đó? Người niệm Phật cũng nhất tâm vô trụ, người niệm Phật là vô trụ sanh tâm thì nó mới đắc lực được. Chứ nếu mà một đằng thì trụ vô vật chất, vô buồn phiền, vô vợ con, vô nhà cửa, trụ tùm lum hết trơn niệm Phật thì làm sao mà sanh ra pháp hỷ được? Trụ tùm lum hết trơn, trụ tùm bay tùm bạ, thất bại. Trụ một câu Phật hiệu thôi, còn mấy kia là phụ. Nói vậy không phải là không có tiền sao sống. Đừng ngủ mà. Không có tiền sao sống, có nhưng mà không trụ vô nó, tạm dùng thôi. Cái chỗ này nó khó đó. Nó khó chứ không phải dễ đâu. Cái người mà ăn xin không có tiền, không có nhà, không trụ sinh, trụ cái chỗ điếu đói kém á. Còn người có tiền vô mà không trụ, có nhà mà không trụ là cái chuyện đó là không phải là đơn giản. Chỉ trường hợp cho họ trụ một cái gì, một là trụ nơi chân tâm thường trụ, còn hai là phải trụ vô câu Phật hiệu, trụ vô cái pháp gì của Phật thì họ mới nhả đi cái mũ mít của trụ vô thế gian, cái mũ đó. Hiểu chỗ này? Già trụ theo già, giàu trụ theo giàu. Bà già nói tôi già về mà dám hỉ bán chê bai tôi, dòng họ tôi coi trọng tôi, cũng trụ vô cái đó nữa. Và trụ vô cái sĩ diện, trụ vô cái nghèo cũng trụ vô cái nghèo, cái giàu cũng trụ vô cái giàu. Toàn bộ là do sanh tâm mà trụ hết. Vô tâm mà trụ thì đâu có gì đâu. Cái chỗ này là chỗ lý thú, đúng không? Rồi. Cho nên khi mà ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài ngộ được ưng vô sở trụ nhi sâm kỳ tâm thì ngài nói như sao? Ê cha, hèn gì tự tánh vốn sẵn đầy đủ phước đức trí tuệ tài năng tướng hảo vô lượng của báu đều đủ ở trong tự tánh, gọi là hèn gì tự tánh vốn tự đầy đủ. Hèn gì tự tánh năng sanh vạn pháp, sanh ra cái pháp ở địa ngục là do tham sân hận thượng phẩm đọa địa ngục. Hèn gì tự tánh sanh ra làm con người vi diệu vô cùng. Hèn gì tự tánh sanh la loài trời. Hèn gì tự tánh nó có thể thành Phật được, vốn sanh ra vạn pháp. Nhà cửa đây cũng do tâm suy nghĩ nó sanh ra, tâm tưởng sự thành. Hèn gì tự tánh năng sanh vạn pháp. Hèn gì tự tánh vốn không dao động, do họ trụ nơi cái chỗ vô trụ, không sanh tâm mà trụ, cho nên là nó vốn không dao động. Cái chỗ này là cái chỗ mà tột cùng của thiền đó nghe. Nhưng mà muốn làm như vậy thì đơn giản trụ vô danh hiệu Phật. Như Phật Thích Ca mới nói đó, chấp trì danh hiệu một ngày, hai ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn lâm mạng trưng thời, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Mà nói đây là cho thượng căn. Bảy ngày thì có thể bậc thượng làm được, còn mình bảy ngày chắc không ngủ không ăn cứ lo niệm, chứ cuối cùng ra hỏi ai vậy? Nó kêu tôi cũng không biết tôi là ai nữa. Cái này không phải là trụ vô danh hiệu Phật, mà làm quá khả năng, nhọc thân nhọc tâm, rồi cuối cùng gì? Binh binh mát mát luôn, trụ vô mát đó. Cũng là trụ. Thứ hai, chẳng trụ vào pháp để hành bố thí. Cái người phát tâm bố thí á, họ không lấy cái pháp bố thí này làm cố định cố cánh. Vì bố thí rồi phải trì giới, phải nhẫn nhục, phải tinh tấn, phải thiền định, phải trí tuệ nữa. Chứ không có chấp vào một pháp để có thể thành Bồ Tát được. Và tâm luân thể không, tức là họ bố thí họ thấy không có mình bố thí, không có người bố thí, không có vật bố thí, là tâm luân không tịch. Thể nó vốn là không, vì mình là vô ngã thì có đâu mình bố thí. Vạn pháp cũng là vô ngã, và người đó cũng vô ngã, thì có gì đâu nữa là mình trụ vô đó, mình vui trong đó. Có nhiều người cúng cái chuông, viết cái tên cho thiệt bự cho người khác thấy là trụ nơi cái chuông rồi, nó quýt rầm rầm trong đó khoái. Xây cái chùa để cái bảng thiệt to bà Nguyễn Thị Soi vô trong đó, trụ nơi cái chùa cho cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, trụ đó là sanh tử luân hồi. Bố thí mà không ai biết là âm đức. Bố thí cho người biết gọi là dương đức, là dương phước, mau hết. Và cái thứ bốn là ý nghĩa nhất đạo thanh tịnh. Nhất đạo thanh tịnh là nói đến cái thể tánh thanh tịnh của mình. Đây là đệ nhất, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Tu tất cả các pháp môn đều phải trở về cái tịnh đó. Mà tịnh cùng cực đó là nó có phát quang, tức là vô lượng quang là tiêu tai, vô lượng thọ là diêm thọ. Trong tự tánh này vốn sẵn đầy đủ, năng sanh vạn pháp, vốn không dao động, vốn không dao động. Nhưng mà muốn trở về nó thì cái niệm Phật là hay nhất, vẫn là như vậy thôi, không có đổi được, không đổi được. Bây giờ nghe Ấn Tổ ngài giữ cái lòng khiêm hạ mà đọc đến ông Từ Ý Như này là người mà đem những lá thư của ngài á, bắt đầu phổ biến, bắt đầu là đặt thành văn sao, là ông Từ Ý Như là sau Ca Hạt Ni. Ông lại là người thứ hai để tiếp tục văn sao phổ biến đi khắp mọi miền đất nước, và trong đất nước Trung Quốc là ông Từ Ý Như. Và ông Từ Ý Như có một người mẹ lâm chung vãng sanh rất là tuyệt, rồi bắt đầu xin Ấn Tổ là có ban pháp từ, thì ngài mới nói là bả là người thường nguyện tái lai, tôi là gì đâu mà tôi ban pháp từ. Tức là cái lòng khiêm hạ, quan uổng mang thân nam lạm chen vào tăng chúng 40 năm qua chẳng được mảy may lợi ích gì nơi pháp môn cả. Trời ơi, che mà che đến cùng cực luôn, lạm dụng vào tăng 40 năm không được lợi ích gì cả. Nói như vậy mấy người khác người ta phải nói là cung kính đến tột cùng luôn. Thế tôn là thế gian tôn ngày lên, còn mình tự tôn lên thì không phải là thế tôn, đúng không? Tự tôn mình lên thì cái ngã mạng mình đưa lên, để ai tôn mình ra gì nữa đâu. Người thượng thượng lúc nào cũng giữ tâm hạ hạ thì bậc đó chính thức là thượng thượng. Còn người thường hạ hạ mà giữ tâm thượng thượng thì bậc này không đáng hạ hạ, đúng không? Quân tử thì họ là người không thấy mình là quân tử, hòa nhập với mọi người thì người ta mới tôn là quân tử. Chứ quân tử mà xem mình là quân tử, con người ta là không ra gì hết, đều là tiểu nhân, thì ai xem mình là quân tử? đúng không? Cái chỗ này là cái chỗ thâm sâu, hiểu hiểu cái chỗ này, thầy tánh đọc cái lá thư này xem ngài hạ mình như thế nào. Nghe hấp dẫn cực kỳ luôn. Nãy giờ dẫn chứng cái chuyện vô ngã, nghe đến đây một cái là áp phê liền, hấp dẫn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thư gửi cư sĩ Từ Quý Như, lá thư số 3. Hôm qua nhận được thư cùng thiệp báo tin buồn, đọc xong khôn ngăn buồn than khôn xiết. Phàm chư Phật Bồ Tát Pháp Thánh Đại Sĩ nghĩ thương chúng sanh thì hiện sẵn cho thế gian, hòa quang đồng sự, dùng hành giáo hóa, khiến cho dù nam dù nữ hoặc quốc vương đại thần phi hầu đại gia và những kẻ bần cùng hà tiện trông thấy đều được cảm hóa phát khởi. Bất cứ đâu bất cứ ai đều được nhập vào nhất thừa viên diệu sâu xa mà chẳng tự biết. Như thế thì pháp đạo lưu thông như xuống về trên lãnh thổ của phu vũ, mặt nhật rạng người trời nghiêu, không chỗ nào không một ai chẳng được hưởng quang minh, được thấm nhuần nuôi dưỡng. Xét việc làm của cả một đời thái phu nhân và tình hình khi lâm chung, trước đây quân đã từng bảo bà cụ là bậc thường nguyện thể hiện bản thân vô nữ mà thuyết pháp, luận như vậy là đích xác nhất. Quan uổng mang thân nam làm chân vào tăng chúng, 40 năm qua chẳng được mảy may lợi ích gì nơi phóng cả. Đọc thấy thái phu nhân xuất sắc lưu thông đại tạng, khắc in dựng sách khế đế khế cơ thèm đến chết được. Sáng chiều đế tụng hồi hướng chỉ với bày tấm lòng thành của tôi, còn mong thái phu nhân từ mẫn dẫn tinh chúng của Phật A Di Đà mau đến độ tôi. Sao có thể nói là tôi làm phúc thí cho cụ bà được? Nhưng tôi chẳng ngại nhờ vào xuân dự này để tăng trưởng cái tâm từ lời đời tha. Do vậy hàng phàm phu sắc đức trong lúc lễ tụng còn vì chư Phật hồi hướng, huống chi những vị thi hiện địa vị phàm phu thì về mặt lý nào có ngại gì. Trong thời gian làm thức và trong hết thời lúc hết thời sự đều nên lấy niệm Phật làm chánh, chứ nào phải chỉ trong lúc đưa đám. Do hiện nay đa số tăng lười nhắc, người không biết tụng kinh thì nhiều, mà tăng lại đọc nhanh như nước chảy. Người khác dù có biết tụng kinh nhưng không thuộc cũng chẳng thể niệm theo. Dẫu có mấy người, số người niệm theo chẳng được mấy. Chỉ có niệm Phật thì ngoài trừ những kẻ không phát tâm ra, chắc chắn không có cái tệ chẳng niệm theo. Lại dù họ chẳng niệm, lại dù họ chẳng chịu niệm, như một câu Phật hiệu đó là qua tai, qua tai lọt vào tâm thì từ được lời chẳng cảm. Đấy chính là lý do Quan Tuyệt chẳng đề xướng làm các đạo chẳng khác. Người đang lúc đông chung chỉ đồng thanh niệm Phật hiệu là có ích. Nếu thức tâm của người sắp mất chưa rời khỏi xác thân thì tắm rửa, cất tiếng khóc vân vân đều gây chướng ngại lớn. Do vậy người tu tịnh nghiệp trong lúc bình thời phải thực rõ duyên do cùng thân quyến, ngó hầu họ chẳng đặt lòng yêu thương xây chỗ. Nếu là người có sức lớn lao là bậc cao sĩ lỗi lạc, ác sẽ chẳng sợ bị những thứ ấy gây vướng mắc. Bởi lẽ những vị ấy phước đức sâu dày, ngay trong lúc quế nghiệp đã hiện tình cảnh yên tiền, liền ngay trong lúc ấy những gì họ thấy họ nghe đã không còn thuộc vào thế gian này nữa. Thái phu nhân vốn đã chẳng phải hạng tầm thường, vì thế chẳng nên theo lệ thường bà cụ ắt vãng sanh, phóng vị ắt chẳng thuộc vào trung hạ. Nhưng Phật pháp rộng sâu, chỉ khi nào thành Phật rồi mới có thể buông tay. Muốn quyết định được vãng sanh quả thực chẳng ai gì khẩn thiết niệm Phật, thường hành truy tiến, tức là như kinh Phật thường nói, tuy biết tội tánh vốn không nhưng thường hối tội trước, chẳng nói mình đã được thanh tịnh. Ngài Liên Trì cũng nói, trong năm thường nên truy tiến tiên vong, chẳng được bảo họ đã được giải thoát nên chẳng cứ hành. Phải biết niệm Phật tụng kinh tuy nói là để cầu siêu cho người thân, nhưng thực ra là để cho quý thuộc hiện tiền tự biết khai tâm địa trồng thiện căn và đem tất cả công đức cầu siêu cho người thân để hồi hướng cho hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Hồng mở rộng tâm lượng của mình là người của cái còn người mất, nhằm tiêu diệt những chấp trước chướng ngại còn mất của mình lẫn người. Còn như không lấy lòng thành làm chánh, chỉ cốt xa hoa bày vẽ phô trương với người, thì đúng là dùng đám tang cha mẹ để bày trò náo nhiệt, chẳng phải là điều kẻ làm có nên làm. Các hạ thông hiểu Phật pháp sâu xa, biết chẳng đến nỗi như thế. Chị em quyến thuộc người quen bị ảnh hưởng bởi những thói ưa thích xa hoa của những nhà giàu có gần đây, nên tôi chẳng ngại nhắc nhở các hạ ngó hồ ngăn chặn những tâm chế pháp chế lý xuống thời quầy. Và đó thì đến đây là kết thúc rồi. Anh Di Đà Phật,
mình học văn sao vậy mới hấp dẫn đó. Có người dẫn giải ra xong rồi đọc cái lá thư vô cái thấm. Nhưng mà một lần đọc đôi khi không hiểu nổi. Trong này nói rất nhiều chi tiết. Và cái chi tiết ở trong này chúng tôi phục Ngài có cái chỗ. Ngài nói rằng là đọc thấy Thái Phu Nhân sốt sắng lưu thông đại tạng, khắc in những sách khế lý khế cơ. Bà này bà chịu ống tống kinh sách. Kinh khủng không? Tiền bạc của bà bây giờ không có phải xây nhà xây cửa làm gì cho bản thân, bắt đầu khắc in kinh. Ai dám làm chuyện này? Những người họ tin nhân quả, tin công đức này gửi về Tây Phương dùng được, đúng không? Họ tin được. Rồi, thẹn đến chết được, sáng chiều lễ tụng hồi hướng, chỉ để giải bày tấm lòng thành của tôi. Còn mong Thái Phu Nhân từ mẫn dẫn thánh chúng của Đức Phật Di Đà mau đến độ tôi. Trời ơi, vô ngã, vô ngã. Bồ Tát cổ Phật mà nói vậy đó. Biển cả không sâu, ngã tướng mới sâu. Núi Tu Di không cao, ngã tướng mới cao. Đại địa không dày, ngã tướng mới dày. Này mất ngã rồi, vô ngã. Ông Từ Hỷ Như mà ông nghe một cái là ông phục sát đất liền, ông lạy to liền. Rồi ông Từ Hỷ Như hỏi ở trong này là bây giờ bả vãng sanh rồi có nên phải là cầu siêu, có niệm Phật không? Cái phải tri tiến hương linh, tri tiến hoài, vãng sanh cũng phải tri tiến. Niệm Phật mục đích là để cho người thân trong gia đình nữa. Ông Từ Hỷ Như này là người thâm nhập cái bộ văn sao rất sâu và phổ biến, nhờ cái công đức này mà bà được vãng sanh. Tiếp đó bà khắc in tiếp những kinh tạng văn sao mà khắc bà in. Thì như vậy đó là cái công đức của bà in kinh, tội nặng đời quá khứ thành nhẹ, nhẹ biến mất. Công đức này hồi hướng về cực lạc dùng được. Còn chấp đóng tiền vàng xây nhà con cái thiệt cho lớn lên, cuối cùng để lại hết, không mang một cái gì hết, không có một chút phước gì, âm phước luôn đọa lạc, thiệt là đáng thương. Kêu họ làm dễ gì, họ tin nhân quả, kêu làm gì có mất vậy chứ. Làm sao cái nhân quả họ tin được? Khó, cực kỳ khó. Giáo dục nhân quả là một loại giáo dục khó tin mà. Bây giờ mình chưa mở thiên nhãn, mình đâu biết quá khứ đâu, đúng không? Mà nghe Phật mình không tin là biết thiện căn thua chột cỡ nào rồi. Đó. Nghe cho kỹ, phải làm cho được, chứ không phải nghe không tay này qua tay đó à. Làm cho bằng được như bà Thái Phu Nhân này đi. Khắc in kinh sách tùy theo khả năng của mình, buông xả, xả tất cả được tất cả, tinh tấn dũng mãnh. Nghe hoài mà không làm được thì thiệt là uổng thời gian, vô cùng uổng. Ngài khai thị cái chỗ này là cái chỗ thiết yếu nữa nè. Chúng ta từ vô thị đến nay, ác nghiệp đã tạo vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Huống gì tu trì lơ là hờ hững, há có thể tiêu hết được ư? Do vậy Thích Ca Di Đà, hai vị giáo chủ hai cõi đâu đấu nghĩ chúng sanh không sức đoạn hoạt, riêng mở pháp môn cậy vào Phật từ lực là pháp môn tịnh độ đó, đới nghiệp vãng sanh này.
cái nghiệp mình là một loại vật chất, mà nó là siêu vật chất. Nhưng mà đối với hàng Bồ Tát thấy đây là một loại vật chất rất rõ, giống như là cầm một cái vật trên tay. Khi khởi một niệm xấu ác hại người hại vật, là một loại vật chất này nó có thể tác động vào thân tâm, vào gia đình, hoàn cảnh đời này và đời sau rất mạnh. Những người mở thiên nhãn thấy một cái quả ác, một cái nhân khổ nhân ác người đó làm, là trước sau gì họ cũng phải gặp quả ác. Đây là một loại vật chất. Nhưng đối với phàm phu chúng ta, đây là một loại siêu hình không thấy. Đúng không? Làm gì coi, chửi người đó người ta khổ, người ta chết đi, hãm hại người đó, hà hiếp người đó, rồi xong có gì nữa đâu. Mất rồi. Đâu có gì nữa đâu, đâu có lưu động gì đâu. Cùng quá vô tù ngồi xong hết năm tù ra chứ có gì đâu. Không phải vậy. Mà nó chất chứa vô trong cái tạng thức ai lại da, nếu nó có hình tướng đó, thì mười phương hư không này chứa đựng không nổi nó. Không đủ chỗ dung chứa nó, thì mình biết nó có nhiều cỡ nào. Mà nếu đem cái tâm đoạn hoặc tự tu mà tự lực thì không thể nào làm được hết. Chỉ có nương Phật lực đới nghiệp thì có thể thành tựu. Bây giờ mình nghĩ lại, hàng ngày mình suy nghĩ bao nhiêu câu Phật hiệu, bao nhiêu điều lành, bao nhiêu vọng tưởng điên đảo, mình suy nghĩ lại mình biết. Cho nên kẻ phàm phu tạo nghiệp ác không biết là nghiệp ác, làm nghiệp thiện là ngã mạn trong nghiệp thiện, không được bao nhiêu âm đức. Rồi nghiệp ác quá nhiều và làm ác không biết là ác, giết heo không biết là tội ác, cướp của không biết là tội ác, rồi hà hiếp, hãm hiếp người khác không biết là tội ác. Cho nên tội ác chất chồng cao như núi, sâu như biển, dày như đất. Còn hàng Bồ Tát làm nghiệp ác, tránh nhân ác không làm, làm phước không chấp vào phước thiện, cho nên phước sâu dày như lòng biển cả, dày như lòng đất, sâu như biển và cao như núi Tu Di. Vì làm thiện mà không chấp thiện, làm âm đức không chấp vào âm đức, cho nên thành ra nó cứ việc nhiều, nó nhiều quá chừng luôn. Cái chỗ này mà khi có âm đức rồi, có công phu tu hành, nghiệp ác hết thì gì, bệnh nặng tới nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Cho nên nếu mình chỉ mở ra được cái thiên nhãn giống A La Hán thôi, chứng được thiên nhãn thôi, thấy đời trước mình làm con heo, con gà, con vịt chạy lộng trọng ngay chỗ cái nơi đó, mình nhớ từ từ cái định nó đi sâu, nó nhớ. Ví dụ mình nhớ ngày hôm qua, hôm kia, rồi mình nhớ năm nọ, năm kia, nhiều năm về trước, nhớ từ từ, trong đời này nhớ rõ lúc sanh ra nằm trong bào thai hay sao đồ, rồi nhớ đời sát, đời sau, trăm ngàn vạn ức đời, là họ mở thiên nhãn, bắt đầu họ đắc tha tâm thông, họ biết được, thì từ sức định sâu nó nhớ như vậy, thì mình dám làm ác nữa không? Mà giờ mình không biết, mình si mê, mình không được đắc những cái thần thông này, cho nên mình tha hồ mình làm, đúng không? Làm mà không biết làm ác, không biết làm ác, hỗn cha láo cha mẹ, rồi tâm khởi dục lên lan chạ với những người khác, nghĩ là bình thường, rồi nóng nảy bực tức, ăn uống những đồ có máu huyết tanh hôi, vọng tưởng điên đảo, suy nghĩ sằng bậy, thì là bình thường, không có gì hết. Cho nên ghi bình thường, cho nên cứ làm hoài, cho nên nó cao bằng núi Tu Di, sâu như biển cả, dày như lòng đất.